Kinh văn: Bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Ta xem địa tạng sức oai thần, hằng hà sa kiếp nói chẳng cùng, thấy nghe một niệm chiêm ngưỡng lễ, lợi ích trời người vô lượng sự. Hoặc nam hoặc nữ hoặc rồng thần, báo tận sẽ xa vào đường ác. Chí tâm quy thân đại sĩ, thọ mạng chuyển tăng tội chướng trừ. Lược giảng: Bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại e rằng có những hạng chúng sinh nghe chưa được rõ, hiểu chưa được thấu đáo, cho nên Ngài dùng lối kệ tụng để trùng tuyên một lần nữa. Vậy Đức Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm rằng: Ta xem địa tạng sức oai thần, hằng hà sa kiếp nói chẳng cùng. Ta, Phật Thích Ca Mâu Ni, quán sát sức thần thông cùng oai đức của Địa Tạng Vương Bồ Tát và nhận thấy rằng, cho dù có dùng khoảng thời gian dài, trải qua số kiếp nhiều như số cát sông Hằng để nói về sức oai thần này thì cũng khó mà nói cho hết được. Thấy, nghe một niệm chiêm ngưỡng lễ, lợi ích trời người vô lượng sự. Nếu người nào trông thấy hình tượng của Địa Tạng Vương Bồ Tát và nghe được danh hiệu của Ngài mà liền sanh lòng cung kính đảnh lễ, dù chỉ trong một niệm ngắn ngủi, thì trong tương lai người đó sẽ được hưởng vô lượng vô biên sự lợi ích, như được sanh lên cõi trời hoặc sanh ở cõi người. Hoặc nam hoặc nữ hoặc rồng thần, báo tận sẽ xa vào đường ác. Chí tâm quy y thân đại sĩ, thọ mạng chuyển tăng tội chướng trừ. Giả sử có người nam, người nữ hoặc có vị trời, rồng, quỷ thần nào mà thân chánh báo đã hết, thọ mạng đã mãn, sắp phải bị đọa vào ba đường ác, nếu kẻ ấy có thể thành tâm khẩn thiết quy y Bồ Tát Địa Tạng, thì tuổi thọ của kẻ ấy sẽ được gia tăng và hết thảy tội chướng sẽ được tiêu trừ. Kinh văn: Trẻ thơ sớm mất tình phụ mẫu, chẳng rõ thần hồn lạc nơi đâu. Anh em chị em cùng thân thuộc, sanh trưởng đến nay chẳng biết nhau. Hoặc nạn hoặc vẽ hình đại sĩ, cảm thương chiêm lễ chẳng muốn rời. 21 ngày luôn niệm danh hiệu Bồ Tát tất hiện thân vô biên. Chỉ dành quyến thuộc ở nơi nào, dầu xa ác thú cũng ra mau. Nếu được sơ tâm chẳng thối thất, liền đặng xoa đảnh thọ thánh ký. Lược giảng: Trẻ thơ sớm mất tình phụ mẫu, chẳng rõ thần hồn lạc nơi đâu. Có nhiều người lúc còn thơ ấu đã bị lâm vào tình cảnh thiếu thốn tình gia đình, do bị mất cha mất mẹ hoặc mất anh chị em quá sớm. Thế nên đến khi khôn lớn trưởng thành, những kẻ mồ côi đó thường ưu tư khắc khoải, không biết thân nhân của mình thác sanh ở chốn nào, hồn phách phiêu bạt nơi đâu. Anh em chị em cùng thân thuộc, sanh trưởng đến nay chẳng biết nhau. Lại có những kẻ từ lúc sanh ra cho đến nay chưa hề gặp, chưa hề biết mặt anh em chị em cùng những người bà con ruột thịt của họ. Hoặc nặn hoặc vẽ hình đại sĩ, cảm thương chiêm lễ chẳng muốn rời. Những người ấy hoặc dùng đất sét, gỗ đá, đồng, sắt, vàng bạc để tạo tượng Bồ Tát Địa Tạng, hoặc tô vẽ hình Bồ Tát Địa Tạng trên giấy. Bấy giờ trong lòng họ nảy sanh cảm giác buồn rầu, đau xót, cứ lưu luyến ngắm nhìn và thường xuyên thành tâm đảnh lễ hình Bồ Tát Địa Tạng, không muốn xa rời. 21 ngày luôn niệm danh hiệu Bồ Tát tất hiện thân vô biên, chỉ dành quyến thuộc ở nơi nào, dầu xa ác thú cũng ra mau. Trong suốt thời gian 3 tuần lễ, nếu những người đó có thể lúc nào cũng một lòng trì niệm danh hiệu của Địa Tạng Vương Bồ Tát, thì Ngài sẽ thị hiện pháp thân vô biên mà báo cho biết nơi thác sanh của cha mẹ hoặc anh em chị em của họ. Trong trường hợp thân nhân của họ đang bị đọa lạc trong 4 đường ác thì cũng sẽ mau chóng được thoát ra. Nếu được sơ tâm chẳng thối thất, liền đặng xoa đảnh thọ thánh ký. Giả sử những người đó có thể kiên trì không thối chuyển, không quên mất cái tâm niệm ban đầu, thì bấy giờ sẽ được Bồ Tát Địa Tạng xoa đảnh thọ ký cho. Kinh văn: Bồ đề vô thượng muốn tu hành, thậm chí lìa xa khổ tam giới. Người này đã phát đại bi tâm, trước nên chiêm lễ tượng đại sĩ. Hết thảy nguyện ước chóng thành tựu, nghiệp chướng vĩnh viễn chẳng ngăn đặng. Có người phát tâm tụng kinh điển, muốn độ quần mê vượt bỉ ngạn. Dầu lập thệ nguyện chẳng nghĩ bàn, đọc rồi liền quên, luôn sót mất. Người này nghiệp chướng khiến u mê, học đại thừa kinh chẳng nhớ được. Cúng dường Địa Tạng với hương hoa, y phục uống ăn cùng ngoạn cụ. bày chén nước trong trước đại sĩ, cách một ngày sau bưng lấy uống, sanh lòng trân trọng cỡ ngũ tân, rượu thịt tà dâm cùng vọng ngữ, 21 ngày liền chớ sát sanh, chí tâm nhớ tưởng đại sĩ danh. Trong mộng thất tất thấy thân vô biên, thức giấc nghĩ căn liền lanh lợi, đại thừa kinh giáo nghe qua tai, suốt ngàn vạn đời mãi chẳng quên. Chính nhờ đại sĩ bất tư nghì, thầm giúp người kia được huệ tài. Lược giảng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói tiếp, Bồ Đề vô thượng muốn tu hành, thậm chí lìa xa khổ tam giới, người này đã phát đại bi tâm, trước nên chiêm lễ tượng đại sĩ. Hết thầy nguyện ước chóng thành tựu, nghiệp chướng vĩnh viễn chẳng ngăn đặng. Giả sử có những người thiết tha muốn tu tập đạo giác ngộ cao tột, cho đến phát tâm cầu thoát khỏi mọi khổ não trong ba cõi, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Những kẻ đã phát tâm từ bi rộng lớn dường ấy, thì trước tiên nên đối trước tượng của Địa Tạng Vương Bồ Tát, mà chí thành cung kính chiêm ngưỡng và đảnh lễ. Được như thế thì tất cả các nguyện ước mong cầu của họ đều được thành tựu một cách mau chóng, và mãi mãi không có nghiệp chướng nào có thể cản trở sự tu đạo của họ. Có người phát tâm tụng kinh điển, muốn độ quần mê vượt bỉ ngạn, dầu lập thệ nguyện chẳng nghĩ bàn, đọc rồi liền quên, luôn sót mất. Giả sử có những người phát tâm Bồ Tát Đại Thừa, muốn học thuộc tụng niệm các kinh điển Đại Thừa. Vì sao chúng ta học kinh điển? Chính là vì muốn cứu vớt tất cả chúng sanh, những kẻ còn trầm luân mê muội, ra khỏi tam giới, đến được bờ giác ngộ ở bên kia. Tuy lập thệ nguyện không thể nghĩ bàn như thế, nhưng đối với kinh điển Đại Thừa, họ đọc qua một lần cũng không nhớ được, đọc lại lần thứ hai cũng vẫn quên, cứ đọc rồi lại quên, đọc rồi liền quên, luôn sót mất. Có nghĩa là học đâu quên đó, không thể nào nhớ được những chữ, những câu trong kinh điển. Thậm chí nhìn vào kinh để đọc cũng đọc sai nữa, cho nên càng không thể nào học thuộc được. Người này nghiệp chướng khiến u mê, học Đại Thừa Kinh chẳng nhớ được. Vì sao những người này gặp phải tình trạng như vậy? Bởi vì họ bị nghiệp chướng rất nặng nề ngăn che, khiến họ không thể nhớ được kinh điển. Đối với kinh điển Đại Thừa, họ làm cách nào cũng không thể học thuộc được. Vậy thì làm thế nào? Cúng dường Địa Tạng với hương hoa, y phục uống ăn cùng ngoạn cụ. Những người này nên dùng hương hoa, đèn dầu, đèn cầy, trái cây hoặc y phục còn mới, thực phẩm tươi tốt cũng như các món đồ chơi để cúng dường Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngoài ra, họ cũng nên bày chén nước trong trước đại sĩ, cách một ngày sau bưng lấy uống. Lại đem một chén nước sạch đặt trước tượng của Bồ Tát Địa Tạng, rồi trong suốt một ngày một đêm, quỳ trước tượng mà dập đầu đảnh lễ, sau đó mới bưng chén nước và quay mặt về hướng nam mà uống cạn. Sanh lòng trân trọng cữ ngũ tuân, phải phát lòng ân cần trân trọng, hết sức thiết tha thành khẩn, không được thờ ơ lơ đãng và tuyệt đối không được ăn năm thứ hăng đồng là tỏi, hành hẹ kiệu nén. Ăn năm loại này thì trong miệng có mùi rất hôi hám, nên đối với việc tụng kinh và đối với Đức Phật đều là một sự bất kính, vì thế mà phải ngăn cấm. Rượu thịt tà dâm cùng vọng ngữ, ngoài ra cũng phải tuyệt đối cấm dùng rượu thịt, cấm tà dâm và cấm nói dối. Đó cũng chính là tuân thủ năm giới cấm, không giết hại, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. 21 ngày liền chớ sát sanh, trong 3 tuần lễ tức là 21 ngày, phải không được sát sanh, không được trộm cắp, không được tà dâm, không được nói dối, cũng không được uống rượu. Chí tâm nhớ tưởng đại sĩ danh, chí tâm tức là không xen tạp niệm nào khác, chỉ thuần thành một lòng trì niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát, cùng nhớ nghĩ về nguyện lực và việc làm của Ngài mà thôi. Trong mộng tất thấy thân vô biên, nếu có thể chí tâm thuần thành đến cực điểm thì trong giấc ngủ sẽ chiêm bao thấy được hình tượng, pháp thân vô biên của Bồ Tát Địa Tạng. Thức giấc nghĩ căn liền lanh lợi, đại thừa kinh giáo nghe qua tai, suốt ngàn vạn đời mãi chẳng quên. Và đến lúc thức dậy thì sẽ được nhĩ căn lanh lợi, nhạy bén, điều gì cũng nghe, một lần là nhớ mãi, vĩnh viễn không bao giờ quên. Các kinh giáo, kinh điển Đại Thừa họ chỉ cần nghe qua một lần thì trong ngàn vạn đời còn không quên nghĩa lý hàm chứa trong kinh, huống chi là một đời. Chính nhờ đại sĩ bất tư nghỉ, thầm giúp người kia được huệ tài. Những nhân duyên đã nói ở trước là do thần thông không thể nghĩ bàn, cảnh giới không thể nghĩ bàn của Bồ Tát Địa Tạng mà có được. Ngài Địa Tạng có thần lực cảm ứng đạo giao, có thể khiến cho người kém trí nhớ có được trí nhớ tốt, kẻ ngu si kém cỏi được trở thành thông minh lanh lợi. Kinh văn: chúng sanh nghèo khổ lại bệnh tật, nhà cửa hung suy quyến thuộc lìa, ngủ mê mộng mị không an giấc, cầu chi cũng hỏng chẳng toại lòng. Chí tâm chiêm lễ tượng Địa Tạng, tất cả việc ác thảy tiêu trừ, cho đến mộng mị đều an ổn, quỷ thần ủng hộ sư ăn mặc. Muốn vào núi rừng qua sông biển, cầm thú độc dữ cùng người ác, ác thần ác quỷ với ác phong, hết thảy tai nạn mọi khổ não, chỉ cần chiêm lễ cùng cúng dường Địa Tạng Bồ Tát đại sĩ tượng. Núi rừng biển cả dẫu có vào, tất cả sự ác đều tiêu sạch. Quán Âm hãy lắng nghe ta nói, Địa Tạng vô tận không nghĩ bàn, trăm ngàn muôn kiếp chẳng kể xiết, giọng tuyên đại sĩ sức như vậy. Như người nghe đến Địa Tạng danh, thậm chí thấy hình cùng chiêm lễ, hương hoa thực phẩm và y phục, cúng dường trăm ngàn hưởng diệu lạc. Nếu đem hồi hướng khắp pháp giới, rốt ráo thành Phật thoát sanh tử, vì thế Quán Âm ông hãy nên bảo khắp hàng xa các cõi nước. Lược giảng: chúng sanh nghèo khổ lại bệnh tật, nhà cửa hung suy quyến thuộc lìa, ngủ mê mộng mị không an giấc. Giả sử có những chúng sanh rất nghèo nàn khốn khổ, thường ốm đau bệnh hoạn, nhà cửa xảy ra nhiều tai họa, lắm việc không may, gia cảnh sa sút lụn bại, hoặc họ hàng thân thuộc bị chia lìa xa cách, khiến cho họ trong lúc ngủ cứ gặp toàn ác mộng, chiêm bao thấy những việc hung hiểm đáng sợ. Cầu chi cũng hỏng chẳng toại lòng. Toại lòng tức là vừa lòng hợp ý, cầu chi được nấy. Có nhiều người bất luận phát thệ nguyện gì hoặc mong cầu điều gì thì đều bị trái nghịch, không được toại nguyện, cũng không được như ý mình mong đợi. Thậm chí trong lúc nằm mộng mà cầu xin việc gì cũng bị trái với tâm nguyện của mình. Chí tâm chiêm lễ tượng Địa Tạng, tất cả việc ác thảy tiêu trừ, cho đến mộng mị đều an ổn. Bất luận có vấn đề khó khăn nan giải gì, chỉ cần quý vị chí thành khẩn thiết đến trước tượng Bồ Tát Địa Tạng mà cúi đầu đảnh lễ, thì mọi việc xấu, mọi điều ác vô hình chung đều được tiêu tan, tất cả sẽ trở nên kiết tường thuận lợi, thậm chí trong giấc ngủ mộng mị cũng đều bình an tốt lành. Quỷ thần ủng hộ dư ăn mặc. Quý vị thường chiêm ngưỡng lễ lạy Bồ Tát Địa Tạng thì hết thảy quỷ thần đều theo bảo vệ và khiến cho tất cả sự việc của quý vị đều được như ý tốt đẹp, y phục vật thực đều được dồi dào, dư ăn dư mặc. Muốn vào núi rừng qua sông biển, cầm thú độc dữ cùng người ác. Giả sử có những người phải dấn thân vào hiểm đạo như vào rừng sâu núi cao hoặc vượt qua biển, cả gió to sóng lớn, nơi có người ác, giặc cướp hoặc rồng độc, thú dữ hổ beo luôn rình rập, ác thần ác quỷ với ác phong. Đừng cho rằng các vị thần đều là thiện thần cả đâu, thần cũng có thiện thần ác thần và quỷ cũng có thiện quỷ ác quỷ. Ngay cả gió cũng có gió dữ ác phong, tức là sóng gió do yêu ma quỷ quái gây nên. Hết thảy tai nạn mọi khổ não, chỉ cần chiêm lễ cùng cúng dường Địa Tạng Bồ Tát đại sĩ tượng. Trước khi phải đối diện với những tai nạn, những sự thống khổ như thế, quý vị nên chiêm lễ Bồ Tát Địa Tạng và cúng dường thánh tượng của Bồ Tát Địa Tạng, thì núi rừng biển cả dẫu có vào, tất cả sự ác đều tiêu sạch. Bây giờ các ác nhân, ác thú, ác cầm ở chốn núi rừng cùng các ác long, ác quỷ, ác thần nơi biển cả, hết thảy sự ác đều sẽ bị tiêu diệt bặt tâm bặt tích. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy tiếp: Quán Âm hãy lắng nghe ta nói, Địa Tạng vô tận không nghĩ bàn, trăm ngàn muôn kiếp chẳng kể xiết, giọng tuyên đại sĩ sức như vậy. Này Bồ Tát Quán Thế Âm, ông hãy chí tâm lắng nghe ta nói đây. Oai thuần, nguyện lực và hết thảy mọi thứ của Bồ Tát Địa Tạng đều là bất khả tư nghị, không thể suy lường, không thể bàn luận. Chớ bảo rằng ta tuyên nói trong một thời gian ngắn ngủi như thế, cho dù có nói suốt cả thời gian dài bằng cả trăm ngàn vạn ức kiếp đi chăng nữa, cũng chẳng thể nào nói cho xiết được. Như người nghe đến Địa Tạng danh, thậm chí thấy hình cùng chiêm lễ, hương hoa thực phẩm và y phục. Nếu có người nghe đến danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc không chỉ nghe danh mà còn thấy tượng của Bồ Tát Địa Tạng nữa, hoặc là đối trước tượng của Bồ Tát Địa Tạng mà chiêm ngưỡng lễ bái, dùng đủ thứ hương hoa, y phục, đồ ăn, thức uống để cúng dường, thì cúng dường trăm ngàn hưởng diệu lạc. Bởi cúng dường Bồ Tát Địa Tạng thì thù thắng hơn cúng dường các Bồ Tát khác gấp trăm ngàn vạn ức lần, cho nên trong tương lai nhất định sẽ được hưởng sự diệu lạc thù thắng. Nếu đem hồi hướng khắp pháp giới, rốt ráo thành Phật, thoát sanh tử, nếu quý vị có thể đem công đức có được từ sự cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, lễ bái Bồ Tát Địa Tạng, hoặc xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng mà hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong pháp giới, thì tương lai quý vị nhất định sẽ thành Phật, liễu sanh thoát tử. Vì thế, Quán Âm, ông hãy nên bảo khắp hàng xa các cõi nước. Thế nên này Bồ Tát Quán Thế Âm, ông cần phải biết rằng ông nên đi tuyên nói công đức thần thông diệu dụng của Bồ Tát Địa Tạng, phổ cáo cho khắp chúng sanh trong hằng hà sa số cõi nước được biết rõ. Thay thế Bồ Tát Địa Tạng hoằng dương nguyện lực của ông ấy, đó chính là việc mà ông cần phải làm vậy. Phẩm thứ 13, Trúc Lụy Nhân Thiên. Đây là phẩm Trúc Lụy Nhân Thiên, phẩm thứ 13 và cũng là phẩm cuối cùng của bộ kinh Địa Tạng. Thế nào gọi là trúc? Trúc là trúc phó, có nghĩa là giao phó, ủy thác cho. Lụy là lao lụy, tức là khó nhọc, mệt nhọc. Trúc Lụy Nhân Thiên có nghĩa là phó thác cho loài người ở nhân gian và thiên nhân trên cõi trời công việc hoằng dương kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện, làm cho bộ kinh này được truyền bá rộng rãi, khiến tất cả chúng sanh đều được thấm nhuần những lợi ích của pháp môn này. Kinh văn: lúc đó Đức Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng xoa đảnh Địa Tạng Bồ Tát Maha Tát mà bảo rằng: này Địa Tạng, Địa Tạng, thần lực của ông bất khả tư nghị, đức từ bi của ông bất khả tư nghị, trí huệ của ông bất khả tư nghị, biện tại của ông bất khả tư nghị, dầu cho chư Phật ở mười phương khen ngợi tuyên nói những sự bất khả tư nghị của ông trong ngàn vạn kiếp cũng chẳng nói hết được. Này Địa Tạng, Địa Tạng, ông hãy nhớ hôm nay ta trong cung trời Đao Lợi, nơi đại hội có trăm ngàn vạn ức bất khả thuyết. Bất khả thuyết tất cả chư Phật, chư Bồ Tát cùng Thiên Long Bát Bộ, một lần nữa đem các chúng sanh trong cõi trời người, những kẻ còn ở trong nhà lửa chưa ra khỏi tam giới mà giao phó cho ông. Ông đừng để cho các chúng sanh đó bị đọa vào đường ác dù là một ngày một đêm, huống là để cho họ phải đọa lạc vào địa ngục Ngũ Vô Gián cùng địa ngục A Tỳ trải đến ngàn vạn ức kiếp không lúc nào ra khỏi. Này Địa Tạng, chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phủ Đề này trí tánh không định, kẻ quen theo thói ác thì nhiều. Lược giảng: lúc đó Đức Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng xoa đảnh Địa Tạng Bồ Tát Maha Tát mà bảo rằng: trong Phật giáo, xoa đảnh là một cử chỉ biểu lộ lòng từ bi ái hộ. Ở phẩm trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã xoa đảnh Bồ Tát Địa Tạng rồi, bây giờ Đức Phật lại đặc biệt xoa đảnh vị Đại Bồ Tát này thêm một lần nữa, rồi nói rằng: này Địa Tạng, Địa Tạng, thần lực của ông bất khả tư nghị, thần thông của ông, năng lực của ông thật không có vị Bồ Tát nào có thể sánh bằng. Sức thần thông này vốn chẳng thể suy lường, chẳng thể luận bàn, có thể nói rằng trội hơn tất cả và là một sự đặc biệt trong những sự đặc biệt. Thần lực của Bồ Tát Địa Tạng thật chẳng thể nghĩ, chẳng thể bàn được. Đức từ bi của ông bất khả tư nghị, lòng từ bi của Bồ Tát Địa Tạng đối với chúng sanh cũng chẳng thể nghĩ, chẳng thể bàn được. Ngài từng phát nguyện rằng: địa ngục chưa trống không, tôi thề chưa thành Phật, chúng sanh độ hết rồi, tôi mới chứng Bồ Đề. Tâm lượng đại từ đại bi bao la như thế rất hiếm có, các vị Bồ Tát khác không có vị nào phát đại nguyện lực lớn lao dường ấy, chỉ có Bồ Tát Địa Tạng mới có nguyện lực đại từ đại bi như vậy. Trí huệ của ông bất khả tư nghị, trí huệ rộng lớn của Bồ Tát Địa Tạng cũng rất ít Bồ Tát có thể sánh kịp, cho đến đại trí huệ của Ngài cũng chẳng thể nghĩ, chẳng thể bàn được. Biện tài của ông bất khả tư nghị, có bốn loại biện tài vô ngại là từ vô ngại biện, nghĩa vô ngại biện, nhạo thuyết vô ngại biện và pháp vô ngại biện. Tài biện luận không hề bị trở ngại của Bồ Tát Địa Tạng cũng chẳng thể nghĩ, chẳng thể bàn được. Dầu cho chư Phật ở mười phương khen ngợi tuyên nói những sự bất tư nghị của ông trong ngàn vạn kiếp cũng chẳng nói hết được. Giả sử có thỉnh mời chư Phật trong khắp mười phương ngợi khen những kỳ tích bất khả tư nghị, cũng như những sự vi diệu về thần lực, đức, từ bi, trí huệ cùng biện tài của Bồ Tát Địa Tạng, thì cho dù trải qua 1000 đại kiếp, 1000 đại kiếp cũng không thể nào kể cho xiết, nói cho cùng được. Này Địa Tạng, Địa Tạng, ông hãy nhớ hôm nay ta, Phật Thích Ca Mâu Ni, trong cung trời Đao Lợi, nơi đại hội có 10000000 ức bất khả thuyết tất cả chư Phật, chư Bồ Tát, cùng Thiên Long Bát Bộ, trời Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, Atula, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già cùng nhân và phi nhân, một lần nữa đem các chúng sanh trong cõi trời người, những chúng sanh ở cõi người và những chúng sanh trên cõi trời, những kẻ còn ở trong nhà lửa chưa ra khỏi tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, mà giao phó cho ông, ta nay phó thác gửi gắm những chúng sanh này cho ông. Vậy, ông đừng để cho các chúng sanh đó bị đọa vào đường ác dù là 1 ngày 1 đêm, huống là để cho họ phải đọa lạc vào địa ngục ngũ vô gián cùng địa ngục A Tỳ trải đến 10000000 ức kiếp không lúc nào ra khỏi. Ông cần phải bảo hộ tất cả những chúng sanh đó, làm cho họ không bị đọa lạc vào ác đạo. A Tỳ cũng gọi là vô gián, địa ngục đại A Tỳ chính là địa ngục đại vô gián. Quý vị nên biết, 1 ngày 1 đêm ở cõi trời Tứ Thiên Vương dài bằng 50 năm ở cõi nhân gian của chúng ta. Còn 1 ngày 1 đêm ở cõi nhân gian chúng ta thì dài bằng 500 năm ở chốn địa ngục. Tại sao như vậy? Bởi vì đời sống ở cõi trời vô cùng sung sướng, mà khi vui vẻ sung sướng thì người ta cảm thấy thời giờ trôi qua rất nhanh. Ở cõi nhân gian vì có khổ não cho nên 50 năm của chúng ta là một thời gian rất dài, song đó chẳng qua chỉ bằng 1 ngày và 1 đêm trên cõi trời mà thôi. Lại nữa, 1 ngày 1 đêm ở cõi nhân gian của chúng ta thì tương đương với 500 năm ở chốn địa ngục. Nếu so với cõi nhân gian thì ở địa ngục còn thống khổ hơn nhiều, mà khi phải chịu thống khổ thì người ta cảm thấy thời giờ trôi qua rất chậm chạp. Như khi chúng ta phải làm một việc gì đó chẳng hạn, nếu trong lòng cứ đắn đo phiền muộn thì sẽ thấy ngày dài lê thê, còn nếu tâm trí thơ thới vui vẻ thì lại thấy thời giờ trôi qua vùn vụt, hết 1 ngày lúc nào không hay. Sau khi căn dặn Bồ Tát Địa Tạng chớ để cho các chúng sanh đó bị đọa vào địa ngục vô gián dù chỉ trong 1 ngày 1 đêm, huống hồ là vĩnh viễn không có ngày được thoát ra, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại nói: Này Địa Tạng, chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phủ Đề này trí tánh không định, kẻ quen theo thói ác thì nhiều. Chí khí và tâm tánh của tất cả chúng sanh ở thế giới Kham Nhẫn, tức cõi Ta Bà ở Nam Thiệm Bộ Châu, đều không được an định, có lúc họ tin, có lúc họ lại không tin, cứ luôn thay đổi. Đã thế, đa số lại tiêm nhiễm nhiều thói ác. Ví dụ, có nhiều người, nếu quý vị mời họ đến nghe kinh thì họ lại có vẻ không thích, không hăng hái lắm, đặc biệt là họ còn lo sợ rằng nghe kinh rồi thì bao nhiêu tội ác của họ sẽ biến mất hết. Vì sao ư? Đó là vì họ đã quen làm điều ác, lại còn tìm cách che đậy tội lỗi của mình, không muốn sửa đổi, chẳng chịu hối cải. Ví dụ cho cờ bạc, nhiều người chẳng cần phải có ai bày vẽ cho cả, chỉ đến sòng bài nhìn lướt qua một lượt là tự nhiên biết cách bấm máy, thắng hay thua, được hay mất thì từ từ tự rút kinh nghiệm. Những người thường đến các sòng bài ở Reno, Las Vegas đều rất thông minh. Họ chỉ nhìn thoáng qua là biết cách chơi ngay, chẳng cần ai chỉ dẫn mà vẫn rất thành thạo. Tuy nhiên, nếu quý vị bảo họ học điều hay lẽ phải thì dù có tận tâm dạy dỗ đến thế nào đi nữa, họ cũng không lãnh hội được, cho nên nói kẻ theo thói ác thì nhiều. Đức Phật đã sớm biết rõ mọi thói hư tật xấu của chúng sanh chúng ta, nhìn chúng sanh chúng ta ngài thấu rõ được tận xương tủy, biết được những gì đang tiềm ẩn trong tận cùng tâm tánh của chúng ta. Kinh văn: Dầu phát thiện tâm nhưng chốc lát liền thối thất, nếu gặp ác duyên thì niệm niệm tăng trưởng. Vì thế cho nên ta phải phân thân này ra làm 10000000 ức để hóa độ, tùy theo căn tánh mà độ thoát cho họ. Lược giảng: Dầu phát thiện tâm nhưng chốc lát liền thối thất. Chốc lát là khoảng thời gian hết sức ngắn ngủi, chỉ trong một thoáng là liền thối thất thiện tâm không còn gì cả. Có nhiều người phát tâm làm việc thiện nhưng chẳng được bao lâu lại hối tiếc: Ôi, tôi bố thí nhiều như vậy chẳng biết có được đền bù cái gì không. Như vua Lương Võ Đế cũng đã từng thắc mắc: Tôi cất biết bao nhiêu là cảnh chùa giúp độ được biết bao nhiêu là tăng sĩ, lại từng bố thí cúng dường nhiều vô số kể. Vậy chẳng hay công đức của tôi to lớn đến cỡ nào, chẳng hay tôi có được công đức hay chăng, và sau đó thì nhà vua lại sanh lòng thối chuyển. Nếu gặp ác duyên thì niệm niệm tăng trưởng. Ác duyên tức là duyên bất tịnh, mà duyên bất tịnh lại chính là nhân duyên đọa lạc. Phàm quý vị gây ra những nhân duyên đọa lạc thì đều được xem như là gây tạo ác duyên, chẳng hạn như làm những việc ngu xuẩn, khởi lòng sân hận hoặc sanh lòng tham vậy. Nếu quý vị có tâm tham dục thì sẽ tham tài, tham sắc, có tâm sân hận thì sẽ muốn giết người, đốt nhà, có tâm ngu si thì sẽ muốn đạt được những điều không thể đạt được, đó đều là những ác duyên. Một khi gặp phải ác duyên thì thói ác mỗi niệm mỗi tăng trưởng, cái niệm xấu ác, cái tâm xấu ác mỗi lúc mỗi lớn mạnh hơn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói tiếp, vì thế cho nên ta phải phân thân này ra làm trăm ngàn ức để hóa độ. Bởi chúng sanh khó độ như vậy, dầu họ có phát thiện tâm đi nữa thì cũng chỉ trong khoảnh khắc là liền thối thất. Nếu lại gặp ác duyên thì tâm ác càng lúc càng tăng trưởng. Cho nên ta, Phật Thích Ca Mâu Ni, phải phân chia thân hình của ta, dùng trăm ngàn vạn ức pháp môn phương tiện để giáo hóa chúng sanh, tùy theo căn tánh mà độ thoát cho họ, khiến cho tất cả đều được ly khổ đắc lạc. Kinh văn: Này Địa Tạng, nay ta ân cần đem chúng trời người giao phó cho ông. Vào đời vị lai, nếu có hàng trời người cùng thiện nam thiện nữ nào ở trong Phật pháp mà trồng chút thiện căn chừng bằng một mảy lông, một hạt bụi, một hạt cát, một giọt nước, thì ông nên dùng đạo lực mà ủng hộ người đó, làm cho lần lần tu đạo vô thượng, chớ để thối thất. Lược giảng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại nói: Này Địa Tạng, nay ta ân cần đem chúng trời người giao phó cho ông. Ta kỳ vọng rất lớn nơi ông, ta đem hết thảy chúng sanh trên cõi trời và ở cõi nhân gian mà phó thác gửi gắm cho ông. Vào đời vị lai, nếu có hàng trời người cùng thiện nam thiện nữ nào, đời vị lai tức là chỉ cho thế hệ chúng ta, bao gồm tất cả quý vị và tôi hiện nay, đương thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ký hiệp ước phó thác chúng sanh cho Bồ Tát Địa Tạng. Trong số các chúng sanh đó thì có cả quý vị và tôi nữa, bởi Đức Phật có nói là các thiện nam thiện nữ. Quý vị đều là những thiện nam tử thiện nữ nhân, mà tôi cũng là một trong những thiện nam tử thiện nữ nhân. Chúng ta tuyệt đối không phải là các ác nam tử ác nữ nhân. Ác nam tử ác nữ nhân thì không thể nào ngồi yên ở đây được, bởi nếu đến đây họ sẽ ngồi trên ghế nệm êm mái mà cứ thấy xốn sang, như ngồi trên bản đinh, chỉ trực nhổm dậy bỏ chạy. Còn quý vị là những thiện nam tử thiện nữ nhân, hễ đến được chốn này thì ngồi xuống rồi là không muốn bỏ đi nữa. Càng nghe càng giảng càng thấy thích thú, càng thấy thấm thía, có ý nghĩa, cho nên chẳng muốn ra về. Ở trong Phật pháp mà trồng chút thiện căn, quý vị xem, chúng ta có hy vọng rồi đó. Tất cả chúng ta đều không nên lo lắng, bởi vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Bồ Tát Địa Tạng đã ký hiệp ước với nhau rồi, đã bàn giao hết sức rõ ràng rồi. Đức Phật nói rằng, trong Phật pháp nếu có kẻ nào chỉ cần trồng một chút căn lành, chừng bằng một mảy lông, một hạt bụi, một hạt cát, một giọt nước, thì ông, Bồ Tát Địa Tạng, nên dùng đạo lực mà ủng hộ người đó. Tuy rằng việc thiện mà họ làm được còn ít ỏi, nhưng đều phát xuất từ thiện tâm. Ông phải dùng đạo nhãn để quan sát, vận dụng đạo lực, thần thông, thần lực, đức, từ bi, trí huệ, biện tài của mình để bảo vệ, ủng hộ những người mới trồng được đôi chút thiện căn này, làm cho lần lần tu đạo vô thượng, chớ để thối thất. Ông phải khiến cho họ mỗi ngày mỗi tu nhiều thêm một chút, mỗi ngày mỗi hiểu rõ về đạo vô thượng hơn một chút, đừng để cho họ thối thất tâm bồ đề. Có người hoài nghi, trong kinh nói rằng mặc dù trồng ít căn lành như vậy mà vẫn được Bồ Tát Địa Tạng ủng hộ, song chúng con làm rất nhiều việc thiện mà sao lại không thấy có được sự ủng hộ của Ngài? Vì sao chúng con chưa thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát đến ủng hộ mình? Quý vị chưa thấy Bồ Tát Địa Tạng ủng hộ quý vị ư? Quý vị có biết được không? Quý vị thử nghĩ xem, quý vị có từng bị xe đụng đáng lẽ phải chết, thế mà quý vị chỉ bị thương xoàng thôi, chứ không nguy đến tính mạng. Đó chính là nhờ Bồ Tát Địa Tạng âm thầm che chở cho quý vị vậy. Hoặc là quý vị có lúc đang đau nặng thì bỗng dưng được thuyên giảm bình phục. Nếu không phải nhờ Bồ Tát Địa Tạng che chở thì quý vị có thể có được sự cảm ứng như thế chăng? Lại có người nói, con chưa hề bị xe đụng, cũng chẳng hề đau ốm, thế thì Bồ Tát Địa Tạng không che chở cho con sao? Ồ, thế ông còn nhớ không, có một lần ông đi biển, thuyền chòng chành, cơ hồ sắp lật úp vậy, nhưng Bồ Tát Địa Tạng đã phù hộ ông, khiến thuyền không bị lật. Có điều là ông không hay không biết gì cả đó thôi. Lại có người nói, con chưa hề đi thuyền, thì ông có đi máy bay rồi, và máy bay chẳng gặp rủi ro, đó cũng là nhờ được sự bảo hộ của Bồ Tát Địa Tạng đấy. Lại có những nhiều người ngồi trên máy bay mà cứ nơm nớp lo sợ, chẳng biết máy bay có bị rớt hay không, bay cao đến thế kia, tại sao họ sợ? Đó là do trong quá khứ họ đã gây tạo nghiệp chướng quá nặng nề, cho nên bây giờ sợ rằng nghiệp chướng này sẽ hại mình bị đọa thêm, vì thế mới sanh lòng sợ hãi. May thay, họ đã học Phật cho nên phi cơ không bị rớt. Có người lại nói, tôi không sợ gì cả. Ông không sợ gì cả ư? Đó là nhờ Bồ Tát Địa Tạng phù hộ và ban cho ông lòng can đảm đấy. Trên đây là một vài trường hợp điển hình về sự linh cảm của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bất luận quý vị là ai, tất cả quý vị đều nên tin tưởng Địa Tạng Vương Bồ Tát, bởi vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Ngài đã ký hiệp ước tại cung trời Đao Lợi. Ngài sẽ bảo hộ quý vị, tôi và tất cả chúng sanh đời hiện tại, bởi vì đó là trách nhiệm của Ngài, quý vị không thể không tin tưởng. Kinh văn: Lại nữa này Địa Tạng, trong đời vị lai hoặc trời hoặc người, phải tùy theo nghiệp mà thọ báo ứng, đọa lạc vào ác đạo. Lúc sắp bị đọa ác đạo hoặc vừa đến ngưỡng cửa, những chúng sanh đó nếu có thể niệm được danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát cùng một câu kinh, một bài kệ của kinh điển Đại Thừa, thì ông hãy dùng thần lực phương tiện để cứu vớt các chúng sanh đó. Ở chỗ của các người đó hiện thân vô biên, vì họ mà phá tan địa ngục, làm cho họ được sanh thiên, hưởng sự vui thủ thắng vi diệu. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng, lược giảng: Lại nữa này Địa Tạng, ta lại bảo thêm cho ông rõ một đôi điều nữa. Trong đời vị lai hoặc trời hoặc người, phải tùy theo nghiệp mà thọ báo ứng, đọa lạc vào ác đạo. Lúc sắp bị đọa ác đạo hoặc vừa đến ngưỡng cửa, giả sử vào đời sau có những thiên nhân trên cõi trời hoặc những người ở cõi nhân gian, vì nghiệp chướng mình chót gây tạo nên phải chịu quả báo bị đọa vào ba đường ác, thì ngay khi họ sắp sửa đọa lạc trong đường ác hoặc vừa đến trước cửa địa ngục, những chúng sanh đó nếu có thể niệm được danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát cùng một câu kinh, một bài kệ của kinh điển Đại Thừa, thì ông hãy dùng thần lực phương tiện để cứu vớt các chúng sanh đó. Ông hãy vận dụng sức thần thông của mình, đồng thời khéo dùng các quyền xảo phương tiện để cứu độ họ. Đồng thời, ở chỗ của các người đó hiện thân vô biên, ngay tại nơi mà những người đó đang cư ngụ, ông hãy hiển bày thân vô biên, thị hiện thần thông với đại oai thần, đại oai đức vô biên của mình. Ông hãy vì họ mà phá tan địa ngục, làm cho họ được sanh thiên. Ông hãy vung tích trượng, mở toang cửa địa ngục, phóng thích loài ngạ quỷ, khiến những chúng sanh đang chịu tội khổ đều được sinh về cõi trời, hưởng sự vui thủ thắng vi diệu. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng, lúc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng kệ tụng để trùng tuyên lại nghĩa trên như sau. Kinh văn: Hiện tại vị lai chúng thiên nhân, nay ta ân cần dặn bảo ông dùng đại thần thông phương tiện độ, chớ để đọa vào chư ác đạo. Bấy giờ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cúi xin Đức Thế Tôn chớ lo. Trong đời vị lai, nếu có người thiện nam, kẻ thiện nữ nào đối với trong Phật Pháp mà có một niệm cung kính, con cũng dùng trăm ngàn phương tiện để độ thoát người đó, làm cho mau được giải thoát trong đường sinh tử. Huống nữa là nghe các thiện sự rồi niệm niệm tu hành, thì sẽ tự nhiên ở nơi đạo vô thượng vĩnh viễn được không còn thối chuyển. Lược giảng: Lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói kệ rằng: Hiện tại vị lai chúng thiên nhân, nay ta ân cần dặn bảo ông, ta hiện nay với lòng hy vọng to lớn nhất, rất ân cần, rất trịnh trọng giao phó cho ông một việc. Ta đem tất cả thiên nhân trên cõi trời, loài người ở nhân gian cùng hết thảy chúng sanh trong đời hiện tại và vị lai mà phó thác cho ông Bồ Tát Địa Tạng. Dùng đại thần thông phương tiện độ, chớ để đọa vào chư ác đạo. Ông hãy dùng sức thần thông vĩ đại nhất của mình, đồng thời khéo léo vận dụng các quyền xảo phương tiện, ngõ hầu có thể độ thoát hết thảy các chúng sanh đó, đừng để cho họ bị đọa lạc trong các đường ác của Atula, địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Lúc ấy, Địa Tạng Bồ Tát Maha Tát quỳ gối. Đây là một vị đại Bồ Tát trong hàng Bồ Tát, là một vị Bồ Tát xuất chúng. Ngài có đại thần thông, đại từ bi, đại trí huệ, đại biện tài. Đại ở đây cũng chính là bất khả tư nghị, mà bất khả tư nghị cũng chỉ vì Ngài quá vĩ đại. Vậy lúc bấy giờ, vị đại Bồ Tát này quỳ xuống trước mặt Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ba nghiệp thân khẩu ý đều thanh tịnh, chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cúi xin Đức Thế Tôn chớ lo. Con nay chỉ mong muốn Đức Thế Tôn đừng lo nghĩ, đừng bận tâm về các chúng sanh nữa. Xin hãy để cho con lo liệu cho các chúng sinh đó. Con sẽ đảm đương tất cả. Con sẽ độ cho hết thảy chúng sanh đều được thành Phật. Cho nên con cúi xin Đức Phật hãy an tâm đừng lo lắng về các chúng sanh hậu thế nữa. Địa Tạng Vương Bồ Tát bạch tiếp: Trong đời vị lai, nếu có người thiện nam, kẻ thiện nữ nào, bất luận là chúng sanh nào ở địa phương nào hoặc quốc gia nào vào đời sau, đối với trong Phật Pháp có một niệm cung kính, chỉ cần chắp tay hoặc khi thấy tượng Phật thì khẽ cúi đầu, vái một vái, con cũng dùng 100.000 phương tiện để độ thoát người đó. Từ từ dẫn dắt khiến cho người đó được ly khổ đắc lạc, làm cho mau được giải thoát trong đường sanh tử, không còn phải chịu nhiều thống khổ nữa. Chúng ta, mỗi người đều nên tự hỏi chính mình, trong đời này, kiếp này, mình sanh ra ở cõi đời này, rốt ráo là để làm gì? Vì cái gì? Mình cần phải làm những việc gì? Phải chăng mình đến thế giới này là để sống buông thả, sống lây lất, ăn no chờ chết, cứ ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, ăn ngủ chán chê rồi thì chờ chết? Phải chăng ngày ngày mình đi làm kiếm tiền chỉ vì hai bữa cơm, dăm bộ quần áo? Có phải mình sống là vì những chuyện như thế không? Nếu quý vị vì những chuyện đó mà sống thì hãy mau mau chết phứt đi cho xong, cho đỡ phiền phức, bởi như thế thì sống ở thế gian này có ý nghĩa gì chứ? Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, cứ thế cho đến già đến chết thì quả thật là một cuộc sống không có ý nghĩa gì cả. Nói không có ý nghĩa là bởi quý vị vì những vấn đề nhỏ nhặt như học thói lường gạt người khác để kiếm chút tiền, hầu duy trì cuộc sống của bản thân mà đến thế giới này. Nếu chỉ đơn thuần vì các vấn đề nhỏ nhặt, cái ăn, cái mặc, nơi ăn, chốn ở mà lây lất sống ở thế gian này, thì thà là mau mau chết đi còn hơn. Chỉ vì để sinh tồn mà trên thế giới này, mọi người đều tất cả bon chen, đầu tắt mặt tối, và do đó mà có rất nhiều phiền não, rất nhiều vấn đề nảy sinh. Những vấn đề này thì khổ não nhiều hơn là vui sướng, khốn khó nhiều hơn an nhàn, cho nên chi bằng chết phứt cho xong. Thế thì, loài người chúng ta đến thế giới này để làm gì? Chúng ta đến thế giới này là để tiên giác, giác hậu giác, tức là đem các đạo lý mà mình đã hiểu được giảng giải lại cho những người chưa hiểu, để ai nấy đều được hiểu rõ. Bởi nếu người người đều hiểu rõ đạo lý tu hành, thì sẽ không đến nỗi còn nhiều phiền não như thế. Do đó, đây là những nghĩa vụ chân chánh của chúng ta. Lại nữa, chúng ta đến thế giới này thì cũng nên hữu công ư thế, đóng góp chút công sức với đời, đồng thời cũng cần phải hữu đức ư dân, phải có đức hạnh, phải mang lại lợi ích cho mọi người, phải chính mình làm lợi cho người, chứ đừng đòi hỏi người khác làm lợi cho mình. Cho nên chỉ biết chờ người ta đến giúp đỡ mình, mà chính mình phải biết giúp đỡ mọi người. Đừng cho rằng để người khác làm giúp thì mình đỡ mệt, và như thế là có lợi cho mình. Kỳ thật đó là bị hố to. Quý vị giúp đỡ người khác tức là làm việc tốt, chúng ta nên làm những việc tốt, có ích cho thiên hạ, thậm chí lợi ích cho cả thiên hạ trong muôn đời sau nữa. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni toàn làm lợi lạc cho hết thảy chúng sanh chúng ta, và lịch đại tổ sư cùng chư đại Bồ Tát cũng vậy. Tất cả các ngài đều vì lợi ích của chúng sanh. Chúng ta muốn học Phật Pháp thì nên học theo gương của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cũng như của chư tổ sư cùng chư đại Bồ Tát. Đừng xem Phật Pháp như những lời nói suông, đưa đãi ngoài cửa miệng, mà nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều hiểu rõ Phật Pháp, khiến cho ai nấy đều mau chóng được giải thoát. Đây là việc quan trọng nhất. Huống nữa là nghe các thiện sự rồi niệm niệm tu hành. Ví dụ quý vị nghe nói có người muốn in kinh thì trong lòng vô cùng hoan hỷ. A, in kinh à, tôi muốn góp in 5.000 bộ để tôi bao tiền in luôn cho. Hoặc lại nghe có người muốn tu bổ chùa chiền thì liền sốt sáng hưởng ứng. Tôi sẽ đến làm công quả. Tôi thì không có tiền, song ai có tiền thì xuất tiền. Ai có sức thì góp sức, tôi có thể làm những việc nặng nhọc. Hôm nay có người nói rằng anh ta dự tính sang năm nhất định sẽ giúp xây một ngôi chùa. Có được một người phát tâm như thế rồi, nếu có thêm 10 người rồi hàng ngàn, hàng vạn người đều phát tâm góp phần, thì việc cất chùa sẽ mau chóng hoàn thành. Đây là việc lợi ích cho mọi người. Niệm niệm tu hành, tức là trong từng niệm một đều không quên tu hành, luôn luôn tu hạnh thanh tịnh, chứ không phải là niệm niệm muốn đi tạo nghiệp chướng, thì sẽ tự nhiên ở nơi đạo vô thượng vĩnh viễn được không còn thối chuyển. Nếu người thiện nam cùng kẻ thiện nữ đó nghe các việc lành rồi luôn luôn tu hành thì tự nhiên họ sẽ không bao giờ còn thối chuyển đối với đạo quả vô bồ đề vô thượng. Kinh văn. Lúc nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Hư Không Tạng bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con đến cung trời Đao Lợi nghe Đức Như Lai ngợi khen oai thần thế lực bất khả tư nghị của Bồ Tát Địa Tạng. Trong đời vị Lai, nếu có người thiện nam kẻ thiện nữ nào cho đến tất cả hàng trời dòng nghe kinh điển này cùng danh tự của Ngài Địa Tạng hoặc chiêm lễ hình tượng thì sẽ được bao nhiêu điều phước lợi. Cúi mong Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị Lai mà lược nói việc ấy cho. Lược giảng. Lúc nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Hư Không Tạng. Đây là vị Bồ Tát mà trên đỉnh đầu có một bảo tạng, đó là một viên ngọc như ý. Với viên ngọc như ý này, người ta có thể muốn cái gì thì được cái nấy. Bởi viên ngọc này ở trên đầu của Bồ Tát, cho nên Ngài được gọi là Bồ Tát Hư Không Tạng. Quý vị có nhận ra Ngài không? Vị Bồ Tát mà trên đầu có đính một viên ngọc quý, viên ngọc tùy tâm như ý, chính là Bồ Tát Hư Không Tạng. Đó là biểu thị rằng các bảo bối của Ngài đều ở trong hư không, được tồn giữ trong hư không. Nếu quen biết được vị Bồ Tát này, tôi tin rằng quý vị chắc chắn sẽ không bao giờ bị nghèo túng nữa. Tại sao ư? Vì vị Bồ Tát này sẽ đem các bảo vật trong hư không tạng tặng cho quý vị, và như thế đời đời kiếp kiếp quý vị sẽ không thể nào dùng cho hết được. Vậy, lúc Bồ Tát Địa Tạng vừa dứt lời, thì trong đại hội ở cung trời Đao Lợi, có Bồ Tát Hư Không Tạng bước ra và bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con đến cung trời Đao Lợi nghe Đức Như Lai ngợi khen oai thần thế lực bất khả tư nghị của Bồ Tát Địa Tạng. Từ cõi nước của mình, con vượt qua có đến 80.000 ức cõi nước để đến dự pháp hội tại cung trời Đao Lợi này. Con được nghe Đức Thế Tôn tấm tắc ngợi khen Bồ Tát Địa Tạng về oai đức thần thông cùng thế lực lớn lao chẳng thể nghĩ bàn. Đây là điều mà từ trước đến nay con chưa từng được nghe qua. Bồ Tát Hư Không Tạng bạch tiếp: Trong đời vị Lai, nếu có người thiện nam kẻ thiện nữ nào cho đến tất cả hàng trời dòng hoặc hết thảy 80.000 quỷ thần nghe kinh điển này, tức là kinh Địa Tạng cùng danh tự của Ngài Địa Tạng hoặc chiêm lễ hình tượng, thành kính chiêm ngưỡng và lễ bái hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, thì sẽ được bao nhiêu điều phước lợi, bao nhiêu loại phước báo, bao nhiêu sự lợi ích. Cúi mong Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà lược nói việc ấy cho. Con nay thỉnh cầu Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy vì hết thảy chúng sanh đời hiện tại và đời vị lai mà nói sơ qua cho chúng con được rõ. Kinh văn. Đức Phật bảo Bồ Tát Hư Không Tạng: Lắng nghe, lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói rõ. Vào đời vị lai, nếu có người thiện nam kẻ thiện nữ nào trông thấy hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng cùng nghe kinh này cho đến đọc tụng, dùng hương hoa, đồ ăn, thức uống, y phục, châu báu mà bố thí cúng dường, ngợi khen chiêm lễ thì sẽ được 28 điều lợi ích. Lược giảng. Đức Phật bảo Bồ Tát Hư Không Tạng: Lắng nghe, lắng nghe, Đây là biểu thị của sự phải đặc biệt chú ý. Vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Bồ Tát Hư Không Tạng rằng, ông hãy thận trọng mà lắng nghe cho kỹ, hãy chú ý lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói rõ. Ta sẽ vì các ông mà phân biệt giảng nói, nay ta sẽ nói cho ông rõ. Nếu ông chẳng chú ý lắng nghe thì ta sẽ không nói nữa. Ta sẽ giảng giải cặn kẽ, nhưng nếu ông chẳng chịu lắng nghe thì nào có ích lợi gì. Cũng như hiện tại tôi đang giảng kinh ở đây vậy. Quý vị cần phải chăm chú lắng nghe, chú ý lắng nghe. Nếu chẳng lắng nghe, cứ ngồi ngủ gà ngủ gật, tôi giảng những gì quý vị đều không nghe thấy thì chẳng khác nào tôi không giảng gì cả. Cho nên, yêu cầu đầu tiên của tôi đối với quý vị là đừng ngủ gật, đừng hôn trầm. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy tiếp, vào đời vị lai nếu có người thiện nam kẻ thiện nữ nào trông thấy hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, cùng nghe kinh này, kinh Địa Tạng, cho đến đọc tụng bộ kinh Địa Tạng này, nhìn ngắm tượng của Bồ Tát Địa Tạng, tức là biểu thị sự thành khẩn của căn mắt, tức là nhãn căn, sự thành khẩn được biểu lộ bằng mắt, nghe kinh Địa Tạng tức là tỏ sự thành khẩn của nhĩ căn, đọc tụng là tỏ sự thành khẩn của thiệt căn. Dùng hương hoa, đồ ăn, thức uống, y phục, châu báu, cúng dường hương hoa là biểu thị sự thành khẩn của tỷ căn, cúng dường các thức ăn uống cũng thuộc về sự thành khẩn của căn lưỡi, cúng dường y phục, đồ vật quý báu là sự thành khẩn của thân căn. Mà bố thí cúng dường, ngợi khen chiêm lễ thì sẽ được 28 điều lợi ích. Sự bố thí cúng dường, ngợi khen chiêm lễ từ mắt, tai, mũi, lưỡi và thân là thuộc về sự thành khẩn của ý căn. Do sự thành khẩn của 6 căn này hợp lại mà chúng ta có được 28 điều lợi ích. 28 điều lợi ích đó là gì? Kinh văn. Một là thiên long thường hộ niệm. Hai là thiện quả ngày càng tăng. Ba là tích tập các nhân thánh thượng. Bốn là tâm bồ đề không thối chuyển. Năm là y phục thực phẩm đầy đủ. Sáu là dịch bệnh không đến nơi thân. Bảy là xa lìa các tai nạn về nước và lửa. Tám là không bị tai ách trộm cướp. Chín là người khác thấy đều cung kính. Mười là quỷ thần đều hộ trì. Lược giảng. Một là thiên long thường hộ niệm. Khi quý vị tụng kinh Địa Tạng thì loài rồng từ trên trời và luôn cả loài Atula trên cõi trời cũng đến bảo hộ quý vị. Loài Atula ở cõi trời tuy có phước trời song không có quyền hành như một vị trời, và họ cũng phát nguyện muốn đến bảo hộ che chở người tụng kinh. Ngoài ra Càn Thát Bà, Ca Lâu La, Ma Hầu La Già cũng đều đến để che chở những người tụng kinh Địa Tạng. Càn Thát Bà là thần âm nhạc, có nhiệm vụ tấu nhạc cho Ngọc Hoàng Đại Đế nghe và còn được gọi là thần ngửi mùi hương. Ngọc Hoàng Đại Đế có một loại hương khi đem đốt thì tỏa mùi thơm ngào ngạt. Thần cắt Càn Thát Bà ngửi được mùi hương thì liền đến hầu. Càn Thát Bà cũng có nam có nữ. Thần Càn Thát Bà nam thì trên đầu có một cái sừng giống như con kỳ lân vậy. Khi thần ngửi được mùi hương đó thì sẽ vừa nhảy múa vừa đàn ca hát sướng, tiếng nhạc réo rắt giữa không trung. Nghe quý vị tụng kinh Địa Tạng thì thần Càn Thát Bà cũng ở trên không trung khen ngợi. Ca Lâu La chính là đại bàng kim sĩ điểu, tức là chim đại bàng cánh vàng. Khẩn Na La cũng là nhạc thần. Ma Hầu La Già là con rắn lớn, tức là đại mãng xà. Hai là thiện quả ngày càng tăng. Nhiều người tu đạo có lúc thì phát tâm bồ đề rất dũng mãnh, làm công đức rất nhiều, song cũng có lúc thì lại thụt lùi, nhụt chí, cảm thấy mình ở trong Phật Pháp, làm việc công đức dường như không có cảm ứng rõ rệt thật sự, nên tâm bồ đề liền thối chuyển. Thiện quả ngày càng tăng, tức là ở trong Phật giáo, mà càng ngày càng tinh tấn hướng về phía trước, chăm chỉ vun bồi phước huệ, siêng năng làm việc thiện, làm công quả, lập công đức mãi mãi không lùi về phía sau. Làm thế nào mà được như vậy? Đó là do thành tâm niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, lại còn lễ bái chiêm ngưỡng hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng nữa, cho nên có được cảm ứng là thiện quả ngày càng tăng. Ba là tích tập các nhân thánh thượng. Thế nào là tích tập các nhân thánh thượng? Đó là làm đủ loại Phật sự như in kinh, xây chùa, sửa cầu, đắp đường, truyền đại pháp luân. Tất cả những việc tốt tu đạo bồ đề đều là tích tập các nhân thánh thượng. Bốn là tâm bồ đề không thối chuyển. Chúng ta tu hành có lúc thì siêng năng tinh tấn, có lúc lại lười biếng giải đãi. Lúc siêng năng thì đối với mọi việc đều rất hăng hái dũng mãnh. Khi lười biếng thì cảm thấy ở trong Phật giáo làm Phật sự mà chẳng có cảm ứng gì rõ rệt cả, bèn sanh ra chán nản thối chuyển đạo tâm. Nếu quý vị có thể tụng kinh Địa Tạng, niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, lễ bái cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, thì tâm bồ đề của quý vị sẽ không còn lùi sụt, tâm giác đạo mãi mãi hướng về phía trước và càng ngày càng tăng trưởng, không bao giờ thối chuyển. Năm là y phục vật thực đầy đủ. Điều lợi ích thứ năm là không bao giờ bị thiếu thốn về cơm ăn áo mặc. Người đời chỉ vì ba bữa ăn mà làm lụng vất vả, chịu cực chịu khổ, bởi sợ bị chết đói chết lạnh nên lúc nào họ cũng nghĩ đến việc kiếm thêm tiền. Trước kia lúc chưa có tiền thì ao ước có được 10.000 đồng, xong đến khi được toại nguyện có được 10.000 đồng trong tay rồi thì lại cảm thấy như thế vẫn chưa đủ. Bây giờ lại nghĩ nếu mình có được 100.000 đồng thì sẽ chẳng phải làm lụng gì cả. Thế rồi đến khi có được 100.000 đồng, nghĩ tới học phí của con cái thì thấy không đủ, muốn sắm chiếc xe hơi thì thấy chẳng còn được bao nhiêu, mà tính tậu chiếc du thuyền thì lại thiếu trước hụt sau. Càng mơ ước những thứ lớn hơn như muốn mua chiếc máy bay chẳng hạn thì 100.000 đồng cũng chẳng thấm vào đâu. Và thế là lại phải lo kiếm tiền. Kiếm tiền phải kiếm cho được 1.000.000 đồng. Đến khi có được 1.000.000 đồng trong tay, những tưởng là phen này có thể làm chủ một chiếc máy bay thì máy bay lại lên giá. Ban đầu thì chỉ cần 990.000 là có thể mua được một chiếc máy bay. Bây giờ giá cả leo thang tăng vọt lên đắp gấp 10 lần, tới 9.900.000 một chiếc lại mua không nổi nữa. Cho nên cứ chạy theo không kịp, càng đeo đuổi thì lại càng cách xa. Đó đều là do lòng tham tác oai tác quái. Trước kia thì chỉ ao ước có được 1.000.000 đồng là thấy đủ rồi, nhất định sẽ về hưu. Xong đến khi có được 1.000.000 rồi thì lại lùi mà chưa dứt, vẫn chưa chi túc, vẫn không thấy đủ. Vậy điều lợi ích thứ năm là nếu quý vị có thể trì niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng, lễ bái cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, thì quý vị sẽ được y phục vật thực dồi dào, luôn luôn dư giả. Bây giờ quý vị chỉ muốn mua một chiếc máy bay, xong tiền kiếm được lại nhiều đến nỗi mua 2 chiếc cũng còn dư. Kỳ diệu như thế đấy. Có người nói, như thế thì tôi cũng mau mau niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng. Dùng lòng tham lam muốn mua 2 chiếc máy bay để niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng thì e rằng sẽ không linh nghiệm vì tham vọng quá lớn. Chúng ta chỉ nên hết lòng trì niệm. Có được cảm ứng hay không thì cũng chẳng nên so đo tính toán. Có người lại nói, giảng kinh theo cách của sư phụ lại làm cho con bị hố nữa rồi. Bị hố thì sao? Mà không bị hố thì sao? Cho nên, con người nếu biết đủ thì thường được an vui, biết nhẫn nhục thì luôn được yên ổn. Chi túc thường lạc, năng nhẫn tắc an. 6 là dịch bệnh không đến nơi thân. Dịch bệnh tức là bệnh ôn dịch, bệnh truyền nhiễm. Đáng lẽ ra thì mọi người đều bị truyền nhiễm, mắc phải chứng bệnh nào đó. Nhưng nhờ quý vị niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, nên giống như có một ranh giới vô hình, quý vị không bị lây bệnh. Lúc tôi ở Đông Bắc, có lần bệnh ôn dịch lan tràn, có một gia đình nọ, 11 người mà chỉ nội trong 3 ngày, đã có 13 người bị chết. Tại sao gia đình 11 người mà lại có tới 13 người chết? Tại sao lại có thêm 2 người nữa? Đó là 2 người đưa tiễn. Bởi vì 11 người có lẽ là chưa đủ số, cho nên phải chết thêm 2 người nữa vậy. 2 người này, một người thì làm công cho gia đình nọ, còn người kia là bà con từ xa đến thăm. Cả 2 người cùng chết chung với gia đình nọ cho đủ số. Do đó, trong vòng 3 ngày mà gia đình 11 người lại có tới 13 người tử vong, và tất cả đều do bị lây bệnh truyền nhiễm mà ra. Bây giờ tôi đang ở địa phương đó, tôi bèn dẫn theo 4 đệ tử nhỏ tuổi và bảo họ rằng chúng ta phải đi cứu người ngay. Cứu như thế nào ư? Tôi căn dặn các đệ tử, chúng ta hãy trì niệm chú Đại Bi để đối phó với thần ôn dịch. Chúng tôi đến thôn làng đang có bệnh dịch hoành hành nọ, đi quanh làng 3 vòng, vừa đi vừa niệm chú Đại Bi. Sau khi chúng tôi niệm xong chú Đại Bi và đi khỏi rồi, thì trong làng không còn bệnh dịch nữa. Thế nên, chú Đại Bi thật là vô cùng linh nghiệm, hết sức nhiệm màu. 7 là xa lìa các tai nạn về nước và lửa. quý vị trì niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng thì sẽ không gặp nạn nước, cũng chẳng mắc nạn lửa. Vào nước không bị chìm, vào lửa không bị cháy. Thậm chí quý vị có bị té xuống biển thì tự nhiên sẽ được gặp chỗ cạn, tấp vào chỗ bình yên. Và nếu bị lửa tiêu đốt thì tự nhiên sẽ có người đến cứu giúp. 8 là không bị tai ách trộm cướp. Tại sao quý vị bị trộm, bị cướp? Đó là do khi trước quý vị đã bất chấp đạo lý, cưỡng đoạt tài sản của người khác làm của riêng mình. Bởi xưa kia đã từng lừa gạt người khác, cho nên đời nay phải bị người ta cướp đoạt tài sản, phải trả nợ. Vì thế chúng ta bị trộm cắp, cướp đoạt đều là có tiền nhân hậu quả, chẳng có gì là kỳ lạ cả. Nếu quý vị thật sự hiểu rõ thì gặp bất cứ cảnh giới nào đều phải nhận ra nhân quả của nó. Hễ nhận chân được nhân quả của vấn đề thì sẽ chấm dứt được sự tuần hoàn lẩn quẩn. 9 là người khác thấy đều cung kính. Nếu quý vị thường cung kính niệm danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Địa Tạng thì những người khác khi gặp quý vị đều cảm thấy có thiện duyên với quý vị và đều tỏ ra kính trọng quý vị. Người ta trông thấy quý vị mà như gặp được người thân đã 8 đời nay, có cảm giác thân thiết gần gũi như được về nhà vậy. Cảm giác ấy lại giống như kẻ sống ở hải ngoại đã lâu không có người quen, nay được gặp lại bạn cũ, trong lòng vô cùng hoan hỉ, mừng mừng tủi tủi, vừa khóc vừa cười. Khóc là vì bồi hồi xúc động được gặp lại người thân quen, còn cười ư bởi vì nghĩ rằng phen này quả thật có được sự an ủi che chở rồi. Quý vị niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng thì được mọi người kính trọng, không ai là không đối xử tốt với quý vị cả. Không cần quý vị phải tự giới thiệu, này quý vị biết không, tôi là một cư sĩ tu hành tại gia đấy, các ông các bà phải kính trọng tôi, hoặc là tôi là một đại đức cao tăng, quý vị thấy tôi thì phải đập đầu cúi lại đó. Không phải như thế, không phải là mình biểu người ta phải kính trọng mình, có câu, có xạ tự nhiên thơm, cần gì phải phô trương. Nếu quý vị quả thật có đức hạnh thì chẳng cần phải quảng cáo giao hàng như anh chàng bán thuốc cao dạo. Thuốc cao dán của tôi là hay nhất, có thể trị phong thấp, trị đau khớp xương, trị tê bại. Bà con cô bác nào bị đau bị nhức chỉ cần dán một miếng là khỏi ngay. Mại rồ. Và rốt cuộc thì như thế nào? Dán rồi chẳng thấy bớt đau chút nào cả. Quý vị đừng như tên bán thuốc cao dán đó, đừng tự quảng cáo cho chính mình, đừng sợ rằng người ta không biết đến mình mà phải tự rêu rao. Quý vị đã biết gì về tôi chưa nhỉ? Đối với Phật giáo, tôi là một vị hộ pháp đắc lực nhất đấy. Tôi còn là một đại thí chủ, hộ pháp lâu năm của chùa nọ, chùa kia. Còn nữa, tôi là một giám đốc của cơ quan từ thiện. Đừng nên làm như vậy, bởi đó là giả chứ không phải thật. Đó là quý vị tự động bán chiêu bài, bán quảng cáo. Kẻ không có mắt mới không biết và bị mắc lừa, chứ người có mắt thì sẽ nhận ra ngay. Hừ, thật là tội nghiệp, thật là đáng thương. 10 là quỷ thần đều hộ trì. Nếu quý vị thật sự có công đức thì cần gì phải tự rêu rao cho chính mình, bởi bây giờ các quỷ thần hộ pháp đều sẽ hỗ trợ cho quý vị, bảo vệ quý vị. Nếu quý vị gặp khó khăn gì thì vô hình chung họ sẽ đến để giúp quý vị giải quyết vấn đề ngay, quý vị bất tất phải rêu rao. Vậy, điều lợi ích thứ 10 là quý vị sẽ được sự giúp đỡ phù hộ của loài quỷ và các thần linh. Vì sao ác thần cũng giúp đỡ quý vị? Phải chăng đó là do oai lực của Bồ Tát Địa Tạng? Chính thế, chính là nhờ oai lực của Bồ Tát Địa Tạng mà tất cả ác quỷ cùng quỷ thần, ác thần đều biến thành những vị hộ pháp đắc lực cả. Có người lại hoài nghi, thế tôi niệm danh hiệu của Địa Tạng Vương Bồ Tát, có thể nào Bồ Tát lại sai người đến trách mắng tôi không? Không bao giờ, quý vị thắc mắc vì sao ư? Tôi nói thật cho quý vị biết, quý vị chưa đủ trình độ đâu. Quý vị sách vở chưa học đủ, đi thi chắc chắn sẽ bị đánh hỏng. Phải đến lúc tốt nghiệp đại học thì mới có thể thi đậu được. Nếu quý vị chưa tốt nghiệp, chỉ vừa mới tập tễnh bước chân vào ngưỡng cửa trường đại học, thì bắt quý vị khảo thí để làm gì? Cho nên, đừng cho rằng trách mắng là không tốt. Trách mắng cũng là một cách để khảo nghiệm, thử thách. Chịu đựng được tất cả đạt yêu cầu, được thông qua, còn không chịu đựng được tức là chưa đạt yêu cầu, cần phải tu học tinh tấn hơn nữa. Nói như thế thì có phải là thi đậu đạt yêu cầu rồi thì không cần phải tu học thêm nữa không? thi đậu rồi thì càng phải nỗ lực tu hành hơn nữa. Có người hoài nghi, thế thì thi đậu có tác dụng gì đâu? Thế thì tôi hỏi lại, quý vị học tiến sĩ, có tác dụng gì? Đạo lý cũng như nhau thôi. Quý vị hiểu được thì hiểu, không hiểu được thì tôi cũng chẳng có biện pháp nào cả. Kinh văn 11 là thân nữ chuyển thành thân nam, 12 là làm con gái hàng vương giả đại thần, 13 là tướng mạo đoan chánh tốt đẹp, 14 là phần nhiều được sanh lên cõi trời, 15 là hoặc làm bậc đế vương, 16 là biết rõ việc đời trước, 17 là có mong cầu thì đều được toại ý, 18 là quyến thuộc an vui, 19 là các hoạnh sự đều dứt sạch, 20 là các nghiệp đạo đều trừ hẳn, 21 là đi đâu cũng tới nơi cả, 22 là đêm nằm mộng được an ổn vui vẻ, 23 là tổ tiên đã mất được lìa khổ, 24 là nhờ phước đời trước mà thọ sanh, 25 là chư thánh đều khen ngợi, 26 là căn tánh thông minh lanh lợi, 27 là giàu lòng từ mẫn, 28 là rốt ráo thành Phật. Lại nữa này hư không tạng Bồ Tát, như hàng trời rồng quỷ thần ở hiện tại và vị lai, nghe danh hiệu của Địa Tạng, lễ bái hình tượng của Địa Tạng, hoặc nghe các việc về bổn nguyện tu hành của Địa Tạng mà ngợi khen chiêm lễ, thì sẽ được 7 điều lợi ích. Lược giảng 11 là thân nữ chuyển thành thân nam. Điều lợi ích thứ 11 là nếu có người nữ nào muốn mang thân nam, bèn chí tâm lễ bái, cúng dường tán thán, trì tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện và xưng niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, thì đời sau sẽ được chuyển thành thân nam. Sự chuyển thân nữ thành thân nam này là hoàn toàn không phải vì chán ghét thân nữ, mà chỉ vì tự cảm thấy làm thân nữ lắm lúc cũng bất tiện, cho nên muốn mang thân nam để được thuận tiện hơn, vì thế mới có nguyện vọng này. Những người có chí nguyện như thế chắc chắn sẽ được Bồ Tát Địa Tạng giúp cho tùy tâm tọa ý, chí nguyện được thành tựu. 12 là làm con gái hàng vương giả đại thần. Nếu thân nữ có thể chuyển thành thân nam, thì thân nam muốn chuyển thành thân nữ cũng có thể được tọa nguyện. Nếu có người nam nào có thể một lòng trì niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, lễ bái cúng dường hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng và đọc tụng kinh Bồ Tát Địa Tạng bổn nguyện, mà phát nguyện muốn mang thân nữ để khéo léo giáo hóa chúng sinh, vì người nữ thường không nóng tánh lắm, có khi còn rất tế nhị nữa, nói chuyện với ai cũng rất hòa nhã dịu dàng, thì đời sau sẽ được làm thân người nữ, và đó là do nguyện lực của Bồ Tát. Những người vì muốn hoằng dương Phật Pháp, giáo hóa chúng sinh mà phát nguyện mang thân nữ, thì không sanh vào các gia đình tầm thường, mà thường sanh làm con gái của những kẻ có thế lực lớn như hàng vua chúa, đại thần, để nhờ đó mà họ có thể gây ảnh hưởng đến được nhiều người, khiến cho nhiều người sanh khởi tín tâm, dốc lòng tu hành. Cho nên đây đều là thừa nguyện tái lai, theo nguyện lực mà tái sinh trở lại. 13 là tướng mạo đoan chánh tốt đẹp. Điều lợi ích thứ 13 là không chỉ được làm người nữ mà còn được thông minh, có trí huệ, tướng mạo đoan chánh viên mãn, chẳng có khuyết điểm. Mũi thì có hình thù của mũi, mắt có hình dạng của mắt, tai thì giống tai và miệng cũng giống miệng. Có người thắc mắc, thế thì có trường hợp tai không giống tai, mắt chẳng giống mắt hay sao? Quý vị nhìn xem, có những người nữ có cặp mắt hình tam giác, cứ láo liên điên đảo qua lại, y như cặp mắt của kẻ dắt trộm trâu. Đó là con mắt có vẻ hơi thô kệch, cục mịch, không được thanh tú, không đoan chánh, không viên mãn. Có người thì mũi lại mọc trên trán, lỗ mũi ngước lên trời. Quý vị nói như thế là giống cái gì? Chao ôi, thế nhưng lại có những người dị dạng như thế đấy. Có người thì một con mắt nằm ở trên, còn một con mắt lại tụt xuống dưới. Lỗ tai thì mọc tận đằng sau ót, miệng lại nằm dưới cằm, biến thành dở ngô dở khoai. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, mà khỉ cũng chẳng giống khỉ nữa. Theo tiến hóa luận thì con người là từ loài khỉ tiến hóa thành. Như thế trong trường hợp này thì sao? Vì sao mọi người lại không giống như vậy? Chỉ có cá nhân người đó là như thế mà thôi. Vậy đó là các trường hợp thí dụ về tướng mạo không đoan chánh, không viên mãn. Thế thì quý vị phát nguyện muốn làm người nữ thì tướng mạo cũng cần phải viên mãn, lại phải đoan chánh nữa. Nếu ngũ quan đoan chánh thì vừa gặp mặt là người ta liền thấy có thiện cảm, có thiện duyên ngay. Còn như ngũ quan không được đoan chánh thì e rằng người ta vừa trông thấy thì như gặp phải quỷ mẫu dạ xoa, cuống cuồng chạy mất. 14 là phần nhiều được sanh lên cõi trời. Điều lợi ích thứ 14 thì lại hơn hẳn những điều trước nữa, đó là luôn được sanh cõi trời, được hưởng thiên phước, thọ hưởng sự an vui, thù thắng vi diệu. 15 hoặc làm bậc đế vương. Điều lợi ích thứ 15 là có thể được làm vua hoặc hoàng đế. Người nào đọc tụng kinh Địa Tạng, lễ bái hình tượng Bồ Tát Địa Tạng, trì niệm thánh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng thì sẽ có cơ hội làm hoàng đế dự khuyết. Điều lợi ích này quả thật không thể nghĩ bàn. Có người nói, thầy ơi, cho dù được làm hoàng đế cao sang đẹp đẽ đến thế nào đi nữa thì con đều không màng cả. Thế giới ta bà này thật là quá nhiều đau khổ, con cảm thấy đã đủ lắm rồi. Quý vị thật sự cảm thấy đủ rồi sao? Vậy thì quý vị vẫn có cơ hội được thành Phật, và đó chính là điều lợi ích cuối cùng, rốt ráo thành Phật. 16 là biết rõ việc đời trước. Biết rõ việc đời trước tức là nhớ biết được những gì mình đã làm trong đời trước, như làm quan, làm học trò hoặc làm lái buôn. Ngoài ra cũng biết được trong đời trước mình họ gì, tên gì, sinh quán ở đâu, bao nhiêu tuổi thì chết. Có thể nói bây giờ thì giống như quý vị dọn sang một ngôi nhà mới, khác hẳn ngôi nhà khi trước. 17 là có mong cầu thì đều được tọa ý. Điều lợi ích thứ 17 là cầu chi được nấy. Cầu giàu sang thì được giàu sang, cầu có con trai tất được con trai, cầu có con gái tất được con gái, cầu đồ ăn thức uống thì được đồ ăn thức uống. Nếu quý vị thích phát tài thì sẽ có được không biết cơ man nào là vàng bạc, ngọc ngà châu báu, nhiều đến nỗi không thể nào đếm xuể. Thế nhưng quý vị đừng bắt chước một người nọ kiếm được rất nhiều tiền mà chẳng dám tiêu xài. Rốt cuộc chưa hưởng thụ được chút nào thì đã chết rồi. Chết rồi thì lại hai bàn tay không, thật là chẳng có ý nghĩa, chẳng có giá trị gì cả. Do đó quý vị chớ nên buồn xỉn keo kiệt, đừng làm nô lệ cho đồng tiền, bởi quý vị có muốn cất giữ cũng không thể cất giữ mãi được. 18 là quyến thuộc vui vẻ. Điều lợi ích thứ 18 là trong gia đình, bà con quyến thuộc, bạn bè, thân thích đều êm ấm hạnh phúc, vui vẻ hòa thuận, không hề cãi cọ hoặc gây gổ lẫn nhau. Trong gia đình, mối quan hệ giữa vợ chồng, giữa cha mẹ con cái, giữa anh em, giữa chị em hoặc giữa chị em dâu lắm lúc cũng nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp. Ở đời thông thường thì thân tình nhất là cha với con, song cũng có những khi cha con bất đồng ý kiến khiến người con nghĩ, ồ người già thì đầu óc cũng già, tri thức cũng xưa, cách làm việc lại vô cùng cổ hủ, không theo kịp thời đại tân tiến, không thể ứng phó với thế giới hiện đại hóa ngày nay, và cho rằng người già là một chướng ngại. Tuy nhiên, suy nghĩ như thế là không tốt. Còn người già thì sao? Đối với con cái, vì quan tâm quá đáng, cho nên dù biết rằng con cái không đúng, bậc cha mẹ vẫn sẵn sàng tha thứ, lấy lòng bao dung mà đối đãi với con cái. Song le, con cái chẳng biết ơn thì chớ, lại còn dám cho rằng cha mẹ mình không đúng nữa. Tại sao có nhiều người nuôi dưỡng con cái mà lại không dạy dỗ chúng cho đàng hoàng? Đó là bởi những kẻ làm cha làm mẹ này đều thiếu bổn phận, hiểu biết, không am tường đạo lý, cho nên không muốn để ý tới con cái. Còn con cái thì lại không biết chăm sóc cho cha mẹ. Vì thế, giữa cha mẹ và con cái nảy sinh nhiều mâu thuẫn, có nhiều vấn đề không giải quyết được. Quan hệ vợ chồng là một mối quan hệ tương thân tương ái hơn nữa. Khi chưa kết hôn, đôi bên nam nữ đều cố giữ cái mặt nạ, không dám cãi cọ, cũng chẳng hề gây gổ lẫn nhau. Nhưng sau khi kết hôn rồi thì mỗi người đều để lộ tánh nết của mình. Chồng bộc lộ tánh xấu của chồng cho vợ thấy, vợ bộc lộ tánh xấu của vợ cho chồng xem, và thế là cả hai bên đều sanh phiền não. Thế nhưng theo điều lợi ích thứ 18 này thì nếu quý vị thấy được hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, nghe được danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng thì trong gia đình và quyến thuộc sẽ luôn luôn vui vẻ, hòa thuận. 19 là các hoạn sự đều dứt sạch. Tất cả những tai nạn, rủi ro, những việc không như ý, những việc không tốt lành đều gọi là hoạnh sự, tức là những việc xảy ra bất ngờ, đột ngột. Hoạnh tử tức là những cái chết đột ngột, rủi ro bất ngờ như treo cổ tự tử, bị chìm thuyền, máy bay rớt, bị xe đụng hoặc ăn uống thuốc độc tự sát. Thế nhưng nhờ Bồ Tát Địa Tạng, các hoạnh sự đều dứt sạch, tất cả tai nạn đều tiêu tan, mọi sự cố bất ngờ hoặc nguy cơ bị thương tật cũng không còn. 20 là các nghiệp đạo đều trừ hẳn. Nghiệp đạo tức là ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vậy các nghiệp đạo đều trừ hẳn, tức là nghiệp tội được tiêu trừ, không còn bị đọa lạc vào ba đường ác nữa. 21 là đi đâu cũng tới nơi cả. Điều lợi ích thứ 21 là quý vị đi đến nơi nào cũng đều được thông suốt thuận lợi, may mắn suôn sẻ, đại kiết đại lợi, không hề gặp trở ngại. 22 là đêm nằm mộng được an ổn, vui vẻ. Có nhiều người thường chiêm bao thấy mình gặp những việc hung hiểm, đáng sợ. Hễ không bị quỷ rượt đuổi thì cũng bị chó rượt cắn, hoặc bị cọp rình bắt để ăn thịt. Đó đều gọi là ác mộng. Có người lại bị quỷ đè trên mình khiến toàn thân cứng đơ, không nhúc nhích động đậy gì được, nên trong lòng vô cùng nôn nóng sợ hãi. Đó gọi là bị bóng đè. Quý vị trì tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện. Quý vị trì tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát, niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, thì đêm ngủ sẽ mộng thấy toàn những điềm an vui tốt lành. 23 là tổ tiên đã mất được lìa khổ. Điều lợi ích thứ 23 là cha mẹ tổ tiên của quý vị từ đời quá khứ cùng lục thân quyến thuộc từ vô thủy kiếp đến nay đều được xa lìa khổ não, hưởng sự an vui, liễu thoát sinh tử. Điều lợi ích này theo nguyên văn chữ Hán là tiên vong ly khổ, trong đó tiên là tổ tiên và vong là đã mất, đã chết rồi. Đa số người đã chết đều còn vướng nghiệp chướng, ắt hẳn phải đọa địa ngục chịu khổ báo. Tuy nhiên, nay nhờ quý vị trông thấy hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, nghe danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, cho nên được hưởng 28 điều lợi ích, có thể khiến cho những người thân đã khuất được ly khổ đắc lạc. Tổ tiên đã mất bao gồm tổ tiên đã mất của đời hiện tại và tổ tiên đã mất của đời quá khứ của quý vị. Như vậy, tất cả cha mẹ và thân tộc của quý vị trong đời này mà đã chết rồi đều có thể lìa khổ được vui. Đồng thời, hết thảy cha mẹ và tổ tiên của quý vị từ vô lượng kiếp đến nay trong đời đời kiếp kiếp cũng đều được ly khổ đắc lạc. 24 là nhờ phước đời trước mà thọ sanh. Điều lợi ích thứ 24 là đời trước quý vị có trồng thiện căn, có được phước báo, cho nên đời này nương nhờ phước báo đó mà thọ sanh. Nhờ phước đời trước mà thọ sanh, tức là đời trước đã từng làm rất nhiều việc công đức, thiện căn rất sâu dày, cho nên nhân phước báo của đời trước mà đời này thọ sanh để thọ hưởng. Chúng ta đời này do đâu được giàu sang, đời trước cúng chay giúp người nghèo, đời này vì sao phải nghèo hèn, đời trước chẳng chịu giúp kẻ nghèo. Quý vị đời này vì sao được giàu sang, ấy là nhờ trong những đời trước quý vị đã từng thiết trai tăng ủng hộ đạo pháp, cúng dường tam bảo, cứu giúp người nghèo, cho nên đời này được phước báo hưởng sự giàu sang phú quý. Còn đời này vì sao quý vị phải chịu cảnh nghèo hèn túng thiếu, nghèo đến nỗi không có cơm ăn, chẳng có áo mặc? Đó là bởi trong đời trước quý vị quá keo kiệt bùn xỉn, chẳng hề bố thí cứu giúp người nghèo, chẳng chịu xà bỏ cái gì cả. Nếu trước kia không ích kỷ, keo kiệt quá đáng mà lại chăm chỉ tu phước tu huệ, thì đời này quý vị ắt hẳn sẽ được thọ hưởng phước báo tạo ra từ đời trước. 25 là chư thánh đều khen ngợi. Điều lợi ích thứ 25 là được tất cả chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Nhân, chư A-La-Hán ở khắp mười phương đều tấm tắc ngợi khen. Các con quả thật là những thiện nam thiện nữ thuần thành. 26 là căn tánh thông minh lanh lợi. Điều lợi ích thứ 26 là quý vị sẽ rất thông minh mẫn tiệp và có trí nhớ rất tốt. Mắt thì trong sáng tinh anh, có thể nhìn thấy rất xa, tai cũng rất thính, nghe được hết sức rõ ràng. Nói chung cả sáu căn đều rất tinh tường, nhạy bén. 27 là giàu lòng từ mẫn. Điều lợi ích thứ 27 là quý vị sẽ rất giàu lòng từ mẫn, có tâm lượng của bậc Bồ Tát. Từ bi mang lại sự an vui và giải trừ bao nỗi thống khổ của người khác. Và cho dù người ta có đối xử với mình như thế nào đi nữa, thì quý vị cũng vẫn lấy lòng từ bi mà đãi người, không có tâm báo thù đối với bất kỳ một ai. 28 là rốt ráo thành Phật. Điều lợi ích thứ 28 là điều quan trọng nhất. Đó là gì? Rốt ráo thành Phật. Tương lai nhất định sẽ được thành Phật, chắc chắn là như thế. Trên đây là 28 điều lợi ích mà chúng ta có thể có được nhờ trông thấy hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, ngợi khen chiêm lễ Bồ Tát Địa Tạng, trì niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, nghe kinh Địa Tạng, đọc tụng kinh Địa Tạng, hoặc cúng dường hương hoa, đồ ăn, thức uống, y phục, châu báu cho Bồ Tát Địa Tạng.